được gặp nhau trong cái buổi sinh hoạt. Nhưng mà sáng nay thì không phải là buổi thuyết pháp ha. Đi chương trình thì chúng ta có buổi ngồi đàm đạo, nói chuyện thăm viếng, rồi quý vị cũng có thể chia sẻ những bản nhạc, những bài thơ. Nói chung là một buổi sinh hoạt rất là tự do, nhẹ nhàng. Nhưng mà trước đó thì chúng ta hãy ngồi tĩnh tâm vài phút. Để chúng ngồi thoải mái, mình có thể thả hai tay mình trên hai đầu gối, hoặc là để trong lòng bàn chân mình, ngồi sao cũng được, mình cảm thấy dễ chịu hơn. Và vì không gian cũng thoải mái cho quý vị, không cần phải ngồi chắc nhau. Nếu mình cảm thấy có thể lơi lơi ra được, để trên cái người mình nó thoải mái. Ngồi trên ghế, ngồi dưới đất cũng được, cứ ngồi giữ lưng thẳng, hai vai lỏng, không có gồng gì hết, ngồi nhẹ nhàng, mắt mình có thể nhắm lại để mình không có bị chi phối. Mình hãy chú ý cái chóp mũi của mình để mình nhận biết là mình đang thở. Thở vào, biết mình đang thở vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Không cần phải cố gắng thở, không cần phải dồn ép mình thở. Thả lỏng toàn thân, để hơi thở tự ra vào. Chúng ta chỉ ngồi yên theo dõi từng hơi thở của mình. Thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Mình tưới tẩm vào thân tâm mình hai chữ khỏe nhẹ, để mình làm cho tâm thân mình khỏe nhẹ theo cái tư tưởng của mình. Cuộc sống là do cái nhìn của mình, cái cảm nhận của mình. Mình cảm nhận được sự khỏe nhẹ, nó sẽ khỏe nhẹ. Nếu có một cái ý nghĩ nào khác xen vào, mình đừng có theo nó, nhận diện nó và buông nó ra. Mình trở lại, mình theo dõi hơi thở của mình tiếp tục. Nhớ là mình giữ cái nụ cười nhẹ trên môi. Nụ cười đó là nụ cười tư tẩm vào thân tâm của mình, làm cho con người mình tươi nhuận nè. Thả lỏng toàn thân, để hơi thở ra vào tự nhiên và không có một sự cố gắng nào hết. Chúng ta ngồi yên và theo dõi hơi thở của mình, tưới tẩm thân tâm mình từng hơi thở khỏe nhẹ, an lạc, tùy mình. Những cái gì tươi mát đẹp, mình hãy thở và tưới tẩm nó. Thank you.
thở vào, tôi là mây, thở ra thông dong. Khi mình tứ tưởng như vậy, mình thấy mình như một đám mây, mình rất là thông dong, rất là tự do. Mình thở cho tim của mình, cho phổi, cho gan, cho cơ thể của mình. Thì khi mình thở được bình an, tức là mình đang làm cho thân mình, tâm mình an xuống. Và những gì trong cơ thể mình cũng được an xuống, không còn lăng xăng, không còn phải làm việc nhiều quá. Cho nên nhiều phút nó được nghỉ ngơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay là sáng thứ hai, ngày 1 tây tháng 4 năm 2019, chúng ta được gặp nhau tại tư gia của Phật tử Tâm Tường Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? No chưa? No là sao khóc?
Khóc thôi.
Cái đại chúng hồi nãy chị Phật tử pháp danh gì? Dạ, chị Tâm Hạnh đó, hát cái bài mà nếu chỉ còn một ngày để sống. Thì trong khi nghe bài hát đó thì Pháp Hòa nhớ lại một anh Phật tử ở Cali, anh bằng tuổi Pháp Hòa. Thì có một hôm anh hỏi vợ của anh, nếu mà mình chỉ còn một ngày nữa để sống thì em sẽ làm gì? Thì hình như là người vợ chưa có câu trả lời. Thì người vợ mới hỏi anh là, còn anh, nếu còn một ngày nữa để sống thì anh sẽ làm gì? Thì anh chỉ đơn giản trả lời là tu. Thì không lâu sau đó thì anh mất do một cơn bệnh tim. anh là một người Phật tử mà lần đầu tiên khi Pháp Hòa đến Cali, miền Nam Cali, người đầu tiên Pháp Hòa gặp trong cái buổi sáng hôm đó là anh. Thì trong cái lần tiếp xúc đó thì tự nhiên mình có cái thiện cảm với một người anh của mình. Và khi mà Pháp Hòa nghe anh mất thì mình cũng rất là bàng hoàng, tại mình không nghĩ. Trước đó mấy tháng đi giảng, anh là một trong những người tới nằm trong cái ban tổ chức của chùa để chào Pháp Hòa với vợ đàng hoàng. Thì không sao, thì không lâu sau thì anh mất. Thì sau này gia đình có đưa cốt của anh và di ảnh của anh về lại bên Trúc Lâm ở Canada để Pháp Hòa thờ anh. Và đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa, tại vì những người Phật tử của mình thương quý bây giờ lúc còn sống thì ở xa, nhưng giờ mất rồi thì anh lại được ở với mình, để hàng ngày mình nhìn được anh, mình được tụng kinh cho anh. Thì cái câu, cái bài hát đó làm cho mình nhớ lại cái anh đó. Và ở đây cũng có một vị Phật tử có đặt một câu hỏi là bây giờ con đang bệnh quá, con rất là buồn, không biết con phải làm sao. Thì quý vị nhớ là khi mà mình quán về thân, cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta học được cái cách nhìn. Tôi nói cho dễ hiểu đi, nếu mình dùng chữ quán là từ của Phật giáo, mình học cho mình một cách nhìn mọi việc trên đời này. Cái gì mình đang gặp thì mình học nhìn. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình hãy nhìn lại cái thân mình, và mình xác định một điều rằng có thân nên khổ vì thân. Không phải mình bệnh mình mới khổ đâu, trong khi mình khỏe mình vẫn khổ. Tại vì sáng ra mà mình không đánh răng đó, mà ai tới chào mình cũng dám chào ngậm miệng, tại vì mình biết mình chưa có đánh răng xuất miệng. Thậm chí là ai tới thăm mình mà mình chưa được kịp rửa mặt là mình cũng ốm dột lắm, khó chịu lắm, phải đi chạy đi rửa mặt cái rồi ra nói gì nói. Cái tóc mình mà nó bữa nay nó bạc rồi mình chưa nhuộm kịp đó, mình cũng không muốn đi đâu hết đó, tại mình biết là người ta sẽ thấy tóc mình bạc. Hay là mình làm mặt đậm xưa giờ rồi mà giờ bữa nay rửa mà ai tới gặp mình cái mình ngán. Thành thử không phải đợi bệnh mới khổ đâu, mà nếu chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khổ trong từng giây phút. Ví dụ như tháng này mình kiểm lại, mình thấy là mình hụt tiền trả bill, trong bụng nó cũng lo cũng khổ rồi. Người thân mình gửi một cái thơ qua, mình không biết thiệt hư, giúp đó thì mình không có khả năng, mà không giúp thì lòng chịu không được, cũng khó khăn lo lắng. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh gì. Cho nên mà cái bệnh, mà bệnh tâm đó, nó truyền miên hơn bệnh thân. Tại vì bệnh thân có thể một lúc nào bắt đầu nó mới phát, còn bệnh tâm là kể từ khi chúng ta có sự hiểu biết của đời là bắt đầu khổ. Để ý tới một người đó mà người đó không thương mình cũng khổ. Mình quan tâm tới họ mà họ không nhớ ơn mình cũng khổ rồi. Mình muốn được cái việc đó mà không được là mình cũng khổ rồi. Cho nên cái khổ tâm là nếu mình nhìn lại khổ nhiều. Thế thì đạo Phật chỉ cho mình tu cái gì? Tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là mình im lặng rồi tự mình im lặng chứ tu tâm. Tại nhiều người ta hiểu chữ tu tâm đơn giản vậy. Tôi cũng hại ai thôi, tôi tu tâm, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tham dự gì đâu, tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự ra, nói thôi chứ còn hàng ngày tâm mình như thế nào, nó khổ đau làm sao, mình nhìn như thế nào, mình chuyển như thế nào, mình không biết được. Cho nên là chúng khổ thân nhiều lắm. Tại sao gì? Tại vì có thân là phải có khổ.
khổ. Nếu mà mình nói là mình nhìn vô cái thân của mình từ trên cái chân tóc này nè xuống cho tới gót chân, không có chỗ nào mà sạch, chỗ nào cũng phải cần rửa sạch, giữ chữ sạch. Đầu không gọi là không, mắt không rửa là không nghe, tai không dán là dơ, mũi không rửa là dơ, miệng không rửa là dơ, từ chân tóc xuống cái chân. Mình quán như vậy không phải để mình chán đời, mà để mình chấp nhận là ủa, đâu phải tới bây giờ mình bệnh mình mới khổ đâu. Xưa nay mình cũng khổ mà mình không đặt cái tên thôi. Khi nào mình đụng một cái chuyện gì seriously thì bắt đầu mình mới kêu là khổ chứ thật sự. Nếu với cái nhìn toàn diện đó, chúng ta đang tìm mọi cách chống chọi cái khổ của mình. Đói bụng là phải kiếm ăn, khát nước là phải kiếm uống. Xin lỗi, mắt đi vệ sinh mà không có chỗ đi khổ không? Khổ lắm. Thành thử ra đó, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái khổ trải dài trong cuộc sống. Nhưng nói vậy không phải đạo Phật tối ngày cứ nói chuyện khổ, không phải. Cái chữ khổ nó là gì? Tại mình không nhận ra nó, mình không chịu chấp nhận nó là nó khổ, với nó là chuyện bình thường của cuộc đời đó. Cho nên thị chư pháp như thị, các pháp nó như vậy. Có ăn thì phải có ra, có nói thì phải có lỗi lầm, có nghe là phải có phiền não, có nhà là phải có trả bảo hiểm, có xe là phải đổ xăng. Ví dụ vậy, cho nên nó là như vậy mà có gì khổ. Mình không chấp nhận nó cái mình khổ, cho nên khổ là do mình không nhận ra, chứ bản chất nó không có khổ. Bản chất nó không có khổ. Ví dụ như trái khổ qua, bản chất nó là đắng. Anh thích chứ là anh ăn được đắng chứ đâu khổ. Trái ớt, bản chất nó là cay, anh ăn được càng khoái, càng cay anh càng thích. Vậy thì bản trái ớt nó có khổ không? Tại người không ăn được ớt, ăn trúng mới khổ. Vì không thích ớt là khổ. Cho nên bản chất của mọi pháp không hề có chữ khổ, do mình nhận nó không như là nó cho nên khổ. Ví dụ quý vị ở Seattle và mưa nhiều, bản chất mưa nó không có khổ, tại vì những người thích làm thơ ta khoái. Mưa càng nhiều thơ càng hay, còn mình không thích mưa thì khổ. Cho nên đó, nhà Phật có câu là như thị, như thị. Như vậy đó, đến mức độ là các vị hòa thượng khi mất đó, trước khi mà đưa đi chôn, đưa đi thiêu, thỉnh một vị hòa thượng lớn đến đứng trước quan tài, dỗ vô quan tài, giống như khai thị lần cuối cho cái người chi vị tôn, cái vị hòa thượng mất. Hòa thượng, hòa thượng, xưa là ngày xưa đến như thế nào, bây giờ đi như vậy nhé. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Ngày hồi trước ông đến đây thì sao, sáng nay đi như vậy nha. Nghĩa là mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, thì bây giờ mình cũng ra đi nhẹ nhàng. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Khai thị nhiều lắm, nhưng mà mình nói hai câu gọn của cái ý, của cái ý khai thị đó. Nói xong, hỏi ma, hỏi ma, hiểu không? Hiểu không? Ngài hỏi được cái ý đó của tôi nói không? Hiểu được rồi. Quan tài, đạo tỳ cứ vô kia đi. Cho nên nhà Phật dùng chữ thị hiện, biểu hiện thôi. Các pháp chỉ là biểu hiện. Tại sao khi mình vui mình cười? Tại nó vui nó biểu hiện cái tướng, vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc. Mà cái tướng khóc nó không có thật, tại vì vui cho nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện. Anh vui là biểu hiện cười, anh buồn anh biểu hiện khóc, anh thích anh biểu hiện tay dỗ dài, anh ghét là anh dây, biểu hiện. Cho nên Phật dùng từ biểu thị hiện. Phật thị hiện sanh, thị hiện tử,
chứ Phật đâu có khổ đau vì sanh tử. Trước khi Phật mất đó, quý vị biết không? Phật bệnh tiêu chảy, ăn cái chén nấm độc của cái ông thường đà, ngày bệnh ngày sắp mất rồi mà lại ăn nhầm chén cháo độc của ông thường đà nữa, tiêu chảy đau bụng. Cho nên đi trên đường rồi thì Phật nó dừng vô đây, ở đây có cái bồ tổng ba gia, trải ra cho tôi nằm nghỉ. Phật mất ở trong cái rừng Sa La. Rồi ngài Ca Diếp đâu có biết đang đi thuyết pháp ở xa đâu có hay Phật mất. Thì một hôm thì ngài mới đi đường, ngài mới thấy, ngài nghe tin Đức Phật mất, ngài tức tốc ngài quay về. Về có không kịp, trên đường về thấy đại chúng vừa đi vừa khóc, cầm hoa sen trắng đi đây luôn. Ngài gọi lại, hỏi các vị từ đâu, tôi từ đây ở rừng Sa La thăm Đức Thế Tôn mới trở về. Ngài nói thôi rồi, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Tại vì một đại chúng đang khóc và cầm hoa sen trắng. Cho nên thưa đại chúng, có một cư sĩ tên là Vimalakirti. Một hôm ông giả bệnh, ông giả bệnh để chi? Để bà con tới thăm. Chứ ông bệnh, ông không bệnh ai tới thăm. Giống như mình thôi, cuộc sống ở nước Mỹ này, nói chung là ở nước ngoài này, ai cũng phải đi làm. Nhiều khi cả tháng không gọi nhau, cả 6 tháng không gọi nhau, mà nghe người đã bệnh là phải tranh thủ đi thăm. Thì khi mà ông cư sĩ này giả bệnh như vậy để cho bà con của ông tới thăm, để ông có cơ hội thuyết pháp. Cho nên sau này trong Phật giáo ai bệnh chứ mình tới mình nói, ông thị hiện bệnh phải không? Ông bệnh thân mà không có bệnh tâm, tâm bệnh mới trầm kha. Còn thân bệnh này phải bệnh, tại vì có thân là phải có sự khỏe. Mình xài cái máy tốt cỡ nào có ngày nó cũng phải hư. iPhone mà nó thay liền liền, chưa hư là đã phải thay rồi, bởi vì nó ra đời mới, không cầm gì cũng được rồi. Thì mình mới thấy rằng á, cái thân bệnh là bắt buộc phải có, như tất cả mọi thứ trên đời này. Mà thậm chí nó chưa đến tuổi vô thường mà đã bị người ta làm cho nó bất thường. Như gần đây nhất, cách đây chừng vài tháng, thì ở bên Trung Quốc, chính phủ đã cho nổ tung một cái tượng Phật Quan Âm lên vách núi cao 60 mét. Vì họ không muốn có những người gọi là tới vua chùa chiền, rồi lại hướng về cái đường tu tập họ muốn. Đức Quan Âm cao 60 mét trên vách núi, đặt bom nổ nguyên cái đầu tượng Phật. Thì mấy ngày sau, họ sợ là người dân ở đó sẽ phục hồi lại cái đầu Phật bị gì cái thứ còn. Họ tới đặt bom nổ một lần nữa, nổ tung cái tượng, cái thân Phật. Ở Đức Quan Âm đứng đó bằng đá, dù không ai hủy nó cũng sẽ đi theo vô thường, mòn theo vô thường. Nhưng có nhiều khi nó chưa kịp nữa là con người đã hủy nó. Cũng giống như có những người có thân đây, đang khỏe mạnh đây, nhưng mà xì ke, ma túy, rượu chè đủ thứ để làm cho cái thân mình mang bệnh sớm hơn cũng khó chứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân con người thì khỏe đó, nhưng mà tâm con người có lúc nó vô minh. Thay vì minh thì đôi lúc mình vô minh, mình sống như vậy. Chữ vô minh nghĩa là mình không thấy rõ, không chứng khó, nghĩa là mình má chữ ác. Nó xác định một điều là người hiểu và người không hiểu. Như ngày hôm qua mình nói, nó có một thứ gọi là vô minh lậu. Nhiều khi mình giải thờ lý đã mà nó hay. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thân bệnh là chuyện đương nhiên, còn cái tâm mình mang nó xuống được.
Tại vì nó của mình chỉnh nó được. Còn thân mình nói mình nó no choice. Ví dụ như ngày hôm qua đi, có vào mùa ngày hôm qua đi về là đầu là thứ nhất khó chịu vô cùng, giống như gần như muốn cảm vậy. Mà có biết là có bà con tuần đi giảng nữa mà, cho nên phải uống thuốc luôn này. Vì cái thân này mình không control nè, để định bệnh nè, tao không làm việc nè. Nó như mình là, nhưng mà mình làm không làm chủ được thân, nhưng mình phải làm chủ được tâm. Làm chủ tâm là gì? Có thân là có bệnh, bệnh thì uống thuốc. Nói theo chư vị tôn đức, ăn chơi, ngồi chơi, uống chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, hỏng hết chết chơi. Tại vì cuộc sống này lúc nào mình cũng nói chơi mà. Rảnh đi, tới nhà tôi chơi. Rảnh đâu, uống cà phê chơi. Ăn miếng chơi. Mà không chịu chết chơi. Rồi gặp mình gặp nhau mới, trời ơi kỳ này chắc chết quá, đừng lo chết chắc. Ở đời này không có gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi là chết chắc. Cho nên mình không phải bận tâm chuyện chết chắc, à, chắc chết. Thở thở đi, chắc chết, đừng lo chuyện đó. Không có gì chắc hết, thậm chí tình cảm vợ chồng khắc thích cỡ nào cũng không chắc. Nhiều khi Facebook bây giờ nó rất nguy hiểm. Mình quen lại với cái người xưa, gặp lại người xưa trên Facebook. Và ôn lại kỷ niệm trở thành mới quen.
Thời gian quá.
Rồi cái người kia mới nói á, kỳ đó anh lỡ dại quá để phục em. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái cách tu theo Phật giáo là mình phải tập cho mình có một cái nhìn các việc các sự, nó phải có cái gì đó nó mới phải như vậy. Ví dụ mình có cái thân thì cái thân này nó làm việc, cả một cái bộ phận trong này nó làm việc, nó như một cái bộ máy vậy đó. Mình ăn một miếng thức ăn vô thì có cái thứ nào nó nhận đường nó sẽ tiết đường, thứ nào nó nhận muối nó sẽ tiết muối, thứ nào nó nhận cái gì nó chia ra để nó tiếp tục nó làm việc. Nhưng đến khi nào nó không làm việc được nữa, nó trả lại. Ví dụ như thận mình tiết nước, mà nếu làm việc tốt thì mình thải ra. Còn nếu thận mình nó biểu tình, nó làm việc là ứ nước lại, người sinh phù. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, tuy nãy tứ đại phò trì thường thương vi bội. Tuy thân này được bốn thứ đất, nước, gió, lửa, nó hỗ trì cho nhau, nhưng nó cũng thường xuyên phản mình, nó thường xuyên nghịch với nhau. Cho nên mình phải quán có thân là phải có cái sự thay đổi đó. Con người may mắn thì giữ được vài mươi năm. Tối hôm qua tan giảng ở Khổ Lâm rồi, Pháp Hòa vẫn phải đi thăm một người bệnh, một bà cụ 93 tuổi. Mà bây giờ bác sĩ nói bà đó, sức khỏe tốt đến mức độ là tim, thận, gan của bà đó, bác sĩ xin đó, 93 tuổi mà tốt đến mức độ là bác sĩ xin, nếu bà có mất cho nhà Phương cái nội tạng đó. Có một điều thôi, não của bà đang teo lại, và gia đình phải chuẩn bị cái sự quên hết của bà. Cho nên người con mới đến nói với bà, nếu được xin thầy tới thăm mẹ con. Con bà tới thăm bà, có lúc nhớ lúc quên. Là Pháp Hòa mới review cho bà. Bà nhớ kinh không? Pháp Hòa bắt một câu bà niệm thầy, Nam Mô Bổn Sư, cái bà mới nói Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông là ngồi vì duyên vậy. Thường thường có đi thăm người già có hay làm gì không? Bởi vì biểu nó nói niệm Phật một câu cũng được, nhưng mà mình nói hai một hai câu cho các vị làm theo, để gieo cái đó vô trong tâm, trong thức. Quý vị làm như vậy khi đi thăm bệnh người già. Nam Mô A Di thì các vị có thể nói chữ Đà Phật. Ngày xưa mà đẹp lắm, sang trọng lắm, nhưng bây giờ già yếu không thể đi đâu được nữa. Và từ từ bà sẽ dần quên luôn con cái của bà. Thì quý vị thấy khỏe cỡ nào, đến mức độ 93 tuổi rồi mà nội tạng vẫn còn tốt, nhưng nó vẫn phải có một cái nó làm cho mình đi xuống. Cơ thể tốt mà bộ não làm gì. Mà có những người như vậy, có những người cơ thể rất tốt nhưng mà cái đầu không biết gì hết. Cho nên một cái sự thật của thế gian này là có thân là phải có cái hệ lụy của thân. Nhưng mà đâu phải chỉ có thân không, phải không? Có tình cảm vợ chồng nó phải có cái hệ lụy của tình cảm vợ chồng. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là thầy tu có cái chùa rồi, có cái hệ lụy của cái chùa không?
Có chứ,
phải chịu trách nhiệm. Ví dụ trong chúng người ta không biết là tháng này bill trả chưa, nhưng mỗi ngày tu trì phải biết. Mà thầy tu trì biết là bill chưa trả là phải lo. Cho nên có cái gì lụy cái đó. Đó là một sự thật của đời nữa. Thì tại sao chúng ta cứ expect nó phải perfect mãi mãi để rồi chúng ta khổ? Cho nên thân bệnh tâm đừng bệnh, hay là tâm phải bớt bệnh, còn nói không nói đừng thì nó hơi khó cho mình quá, nói bớt đi. Con đã từng khổ nhưng hôm nay con hiểu rồi, con khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thí dụ như có những người á, như ngày hôm qua có bài giảng xong xuống hội trường thì có một bà bác tới cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà hôm nay con hiểu được nhiều điều. Bây giờ con hiểu ra rồi, cởi mở. Cho nên cuộc sống của chúng ta khi hiểu ra rồi cho nó nhẹ lên nè. Đạo tối mới nói là tiền não tức là cái này, sân tử tức là thiết bạc là vậy. Khi mình hiểu ra rồi là nó khác. Bao giờ ví dụ như giờ mình đau bụng quá mà mình uống được một viên thuốc vô hết đau bụng là tự nhiên thấy trời niết bàn nghe tiếng. Hồi nãy là sanh tử trần ai lắm, uống một viên thuốc đau bụng vô hết đau bụng, hay là nhức đầu quá uống một viên thuốc vô hết nhức đầu, người mình nhẹ nhõm. Đang lo một cái gì mà hết lo tự nhiên con người mình khác rồi, nó nhẹ hẳn ra rồi. Bệnh đâu có gì thay đổi đâu, nhưng mà niết bàn ở đâu ra ngay lúc đó vậy? Khi cái kia nó vứt đi rồi, cho nên một viên đá mà nó ra khỏi cái đầu mình rồi thì quý vị hôm nào nghe cái bài kinh có bài nhạc ai vứt được tảng đá. Tại có một bài kinh là Đức Phật lấy cái chân hất cái tảng đá rồi, thì mình nói trời ơi Phật dùng thần thông, nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Thì các vị mới tới nói ngài dùng năng lực gì để mà nâng được cái tảng đá trong khi hàng ngàn người không quăng được cái tảng đó ra, mà tại sao chỉ một ngón chân của Phật mà hất được cái tảng đá mà ngàn người bưng được? Dễ thôi. Bây giờ thử có vào ví dụ như có những cái mình khổ mà hàng ngàn người khuyên mình không buông được. Tự nhiên có một ngày kia có cái duyên gì đó mình hiểu ra rồi, khỏi ai giảng, tự mình bỏ ra. Có phải nhẹ như cái ngón chân hất xuống không? Rồi cái hỏi sao ai vậy? Một ngàn người kêu khuyên mà chỉ không buông được, mà tại sao một cái câu nói của người đó mà chỉ buông được vậy? Thì người ta cũng hỏi Phật câu đó, tại sao cả ngàn người không nâng được tảng đá mà ngài dùng năng lực gì? Ngài nói tôi dùng tinh tấn lực. Lực của tôi là lực tinh tấn, lực chuyên cần. Quý vị nghe bài kinh. Cho nên ví dụ có nhiều vị mới nói quý vị biết có bài đi giảng thường thường ít có chứ phải không, mà có những ngày Một ngày chủ nhật có bài giảng 4 giờ. Mà nếu mà người mà không đủ năng lực, làm sao có sức khỏe mà nói một ngày 4 chỗ một lần 2 tiếng đồng hồ? Không phải mình khoe, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn ví dụ cái tâm lực của mình. Cái tâm lực của mình, tại vì mình làm mình thấy rằng đại chúng đang hoan hỷ, thì cái lực của họ đó trợ cho lực của mình, rồi lực của mình nói ra được, cái đại lực đó truyền xuống đại chúng, mình hỗ trợ cho nhau, chứ không phải quay nói nữa. Ví dụ Pháp Hòa đem hết tâm ra và làm mà le hoe có mấy món, hay là người ta không hết lòng, người ta tiếp nhận cái đó, tự nhiên cái lực mình nó không xuống. Cho nên đại chúng tinh tấn trợ cho Pháp Hòa tinh tấn theo. Đại chúng người ta tinh tấn như vậy, tại sao mình không tinh tấn theo? Cho nên nếu mà có nhiều vị nói trời sao sức khỏe, ăn gì cũng ăn đậu hũ, mọi người thích ăn gì cũng bao nhiêu việc đó, nhưng mà cái tâm lực thì Pháp Hòa thưa như vậy để lỡ trong chúng ta. Hỏi Pháp Hòa có bệnh không? Bệnh dữ lắm, nhưng mà không có than vãn, tại vì mình biết mình mang hết sự. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình cố gắng. Vì cái tu của chúng ta để làm gì? Cực nhọc rồi lại phật tụng kinh nghe pháp, rồi đấy, sáng nay là kho in sách cũng mới rồi. Nếu mà cái thành phố này tình này mà họ gần gần nhau, ủa sao bữa nay bệnh dữ vậy? Bệnh cùng lúc. Thưa đại chúng, là khi mà mình cái tâm lực của mình, cho nên Pháp Hòa với tôi là mình cực nhọc như vậy để làm gì? Không ngoài một chuyện, chúng ta làm tất cả việc không ngoài một việc là để cái tâm mình. Chứ nói tôi đi nghe pháp để tôi khỏe cái thân, đúng rồi, thân khỏe với điều kiện là tâm khỏe. Quý vị đâu có cần phải xin nghỉ một ngày như thế này để tới ngồi đây chỉ ăn một miếng cơm chay, ngồi nghe ổng lát nhát. Nó phải có một cái lực gì nó giúp cho mình có thể sau buổi sáng này về tinh thần mình thoải mái, mình sẵn khoái là tâm mình. Rồi tại sao các vị mà bỏ hết cuộc đời đi vô trong chùa tu phục vụ đại chúng niên mật ngày đêm cực nhọc chi vậy? Không ngoài cái tâm. Cho nên tu tâm là chuyện khó lắm, nhưng mà cái tu không phải như cái cách nói của người ta thường là tu tâm, nhưng mình phải biết chăm sóc cái tâm mình, tại vì cái tâm mình nó thường hướng về cái negative nhiều. Ngài A Nan hỏi Phật, Đức Phật hỏi Ngài A Nan 7 lần, Ngài A Nan trả lời không được tâm ở đâu. Ngài A Nan nói tâm ở trong thân không? Phật nói nếu mà tâm ở trong thân không? Không. Vậy thì Đức Phật nói tâm không có chỗ trụ, mà hãy nó gặp cái gì dính tâm mà khởi lên, nếu nó trụ chỗ thì khỏe rồi. Vậy thì chúng ta nhập công hàng ngày để làm cái gì? Không ngoài cái là tâm nó phóng lên để nó ở trong một cái khuôn khổ. Đức Phật kết của cái bài kệ này: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Cái tâm của mình nó trùng cả mười phương thế giới, và mình biết rằng mình thương mình, nghĩa là tâm mình nó biết là mình thương mình, thì tâm mình cũng phải biết rằng mình thương mình thế nào, thì mình không muốn khổ như thế nào, thì đừng làm khổ người ta thế nào. Nhưng mà ít khi nào mình sống như vậy, thì mình bực lên là mình nói cho cái tâm mình nó sung sướng như thế này. Còn ai khổ kệ. Mình nói theo thế gian thì đấy, mình tức lên mình nói cho đã ngư. Nói theo thế gian là nói vậy. Còn có vài mình nói nhẹ nhàng thì mình nói cái gì cho nó thỏa mãn cái tâm đang tức giận của mình, là mình không khe ai. thì những lúc như vậy thì cái tâm đó mình cần chỉnh kéo nó về, đó là mình tu tái. Có những câu nói rất thật mà nói không đúng lúc thì câu nói đó nó chưa gọi là thiện ngôn. Thiện ngôn là lời nói khéo, mà khéo không phải chỉ khéo ở cái lời nói mà phải đúng lúc, đúng người, đúng việc thì cái việc nó khéo. Ví dụ như bây giờ mình mang thức ăn ngon tới mình tặng một người rất là ngon, làm rất là hết lòng, nhưng mà người ta đang bệnh, sao người ta ăn được cái món đó? Thì có đem tới thì tặng vậy thôi chứ tặng ăn được. Cho nên rốt cuộc mình không đưa cho người ta mà người ta không ăn được thì cũng chưa phải trọn vẹn. Tặng cái gì mà người ta gọi là khéo tặng. Cho nên sẵn cái cơ hội mà vị Phật tử hỏi thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta mỗi ngày đều có một cái lụy phải đối diện, có thân, có xe, có nhà, có con, có cháu, vân vân, có gì là lụy cho đó, khổ cho đó, chứ không phải chỉ có thân mình. Còn nếu mà nói khổ mà bệnh, bệnh nhiều lắm. Có nhiều người đang bệnh của cổ chứ cũng bệnh, bệnh tưởng tượng. Cho nên Phật nói bệnh có ba thứ nha: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Có những người không có bệnh gì hết nhưng mà cứ tưởng tượng mình bệnh. Quý vị biết gần đây nó có một thứ bệnh nữa là bệnh hoang tưởng. Cứ thấy người ta bệnh là mình cũng nghĩ mình bệnh rồi, có nhiều khi mình suy nghĩ trời ơi nữa mình chết rồi làm sao, cứ là lo rất là nhiều thứ, bệnh đủ thứ đó. Quý vị nghĩ thí dụ như bây giờ người bình thường mình có lo chuyện đó không? Có chứ. Ví dụ mình thấy trời ơi nữa nhà tôi vậy rồi, biết mấy đứa nhỏ nó không biết lo gì nữa. Cuối cùng nghĩ vậy đó, hết chết rồi gì nữa đâu lo. Bây giờ nếu mà con mình nó có giữ giỏi lắm là em 50 năm nữa đi, rồi chắc gì cháu mình giữ không? Đó, thành thử ra mình có lo gì đi nữa, cuối cùng thôi chết rồi ai muốn làm gì nữa. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chánh. Đổi thay mấy tạo không ngàn, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bước ra ngoài thấy một đám mây rất đẹp, chạy vô nhà kêu người thân ra xem, mây nó biến thể đi vậy. Cho nên á, nhiều khi mình lo xong cuối cùng mình thấy mình đâu có sống thời để lo chuyện đó đâu. Thậm chí bây giờ cả cơ nghiệp mình xây lên, giống như quý vị thấy các ông vua hồi xưa, bây giờ nói mà rõ ràng nhất là ai mà có một cái, nghĩa là nói tới cái vấn đề mà lăng mộ không ai qua Tần Thủy Hoàng hết. Mà rốt cuộc tới bây giờ sao ông Tần Thủy Hoàng sanh trước Thiên Chúa 200 năm, vậy mà cuối cùng bây giờ sao cũng vậy thôi. Ông xây bao nhiêu là ở dưới đất mà nghĩa là cung điện cho mình, rồi giờ đủ thứ chuyện sao ông xảy ra thì mình cũng nằm mà thôi, không có gì lo hết. Có lo thì nữa cuối cùng cũng phải lo tới nghĩ ra. Tôi ví dụ nè, ví dụ bây giờ ở ngoài xây chùa xây Phật rồi cái đó đợi hết đời mình ai lo ta. Ví dụ vậy đó. Thôi thì giờ cứ nghĩ à thôi đệ tử mình có giữ gì? Nếu nó có giữ cho mình được nữa thì nó cũng sống cỡ cho nó 100 tuổi đi rồi cũng dễ thoát. Đến một lúc nào đó rồi cũng không còn ai để chút này cuộc đời mất, cho nên lo ta. Thì chúng ta hãy sống, nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình hãy lo những gì trước mắt mình. Quý vị nhớ cái ông bác sĩ mà bác sĩ ba ổng bệnh đó, cái ông đó bệnh và bác sĩ báo cho biết là ổng chỉ còn có 3 tháng nữa mới sống. Thì ông mới lấy một chiếc thuyền, ông nói giờ chứ sao chết không, mà hồi nào giờ đi làm nhiều quá rồi ổng enjoy, thôi bây giờ còn 3 tháng sống, tôi muốn mua một chiếc thuyền, tôi trả, tôi đi chơi. Quý vị biết ông đi chơi thoải mái, ông nhìn ngắm mây trời không lo lắng, chuẩn bị mà 3 tháng nữa chết thôi thì cứ enjoy. 3 tháng sau trở vô đất liền, bác sĩ vẫn thấy ông còn sống nhanh và đi khám trở lại nó thất bệnh. Cuối cùng bác sĩ biết rằng sao? Tại vì 3 tháng đó không lo nghĩ. Tại vì khi cái tâm mình càng nghĩ tới bệnh, bệnh nó càng tăng. Tại vì mình lo đó, nó khác dữ. Đơn giản là khi mình lo lắng nhiều, cái gì đau, bao tử đau. Lo lắng nhiều là nó no hơi, ăn không được. Bình thường là đói, giờ nó đói mà tự nhiên một ngày nào có chuyện lo là không no. Không phải nữa là tại vì cái lo nó chiếm hết đầu óc bao tử của mình. Cho nên ấy, có những lúc có bà rất là mệt và sắp sửa lên giảng mà cái đầu nó rỗng phết, nó không biết phải nói cái gì, tại lúc nó hết biết gì để nói. Theo bà Hoàng Thiên Bộ học chứ lên điều tính, tự nhiên lên đó có chuyện đâu mà thường như thế. Cho nên mới đây này có một vị mới hỏi thầy sắp sửa giảng đề tài gì để con đăng báo. Mà nó xưa nay đi giảng không bao giờ có đề tài, không có biết nghĩ cái gì đó. Thậm chí giảng xong rồi cả một hai tuần sau chưa nghĩ ra cái đề tài mình phải nói, phải đặt cái tên gì, tại vì không có nghĩ tới. Mỗi lần mà chưa sang lên mà đi lên xã tổ, hôm nay con sắp sửa lên nói chuyện, chư tổ gia hộ cho con nói sao mà cho Phật tử ta hiểu ta tu. Lúc nào đầu qua cũng nghĩ vậy, phải mình nói. Có bà hay nói gì đó, lịch đại tổ sư gia hộ cho con nói cho Phật tử ta hiểu ta tu. Mình đâu cần, nếu mình nói cao sao mà ta không hiểu gì hết cũng như không. Cho nên nói sao ta hiểu ta tu là được rồi. Nó không lo là đúng, nhưng mà đến một lúc nào đó lo được cái gì thì cuối cùng phải buông. Mà nhiều khi buông mới khỏe. Hôm qua có một thầy bạn, trời ơi, ổng sướng đến mức độ là ổng tổ chức lễ không lo gì hết. Sắp sửa lên truyền giới rồi mà có hỏi nghi thức truyền giới đâu. Ổng nói, ủa không phải sư huynh lo hả? Ổng hỏi cái gì đó. Các quý vị biết không, thế là mình phải đi mượn cái laptop, mình sọ bài, mình đi in chậm cái gà, cái nguyên cái lễ truyền giới cho mình lo. Ổng lo hết. Nhưng mà tại ta có phước. Mình định tưởng vậy rồi mình lao ra, biểu bà giả nha. Nhưng mà ở đây mình nói có những cái cuộc sống là phải lo. Đó là không có nói vậy. Đức Phật có cái là đầu là chỉ là nói, không phải là biểu mình vua, không phải. Có những cái mình phải làm, nhưng mà nó chừng mực. Ví dụ như bây giờ á, mình lo biểu, nhưng mà giờ nếu mình lo 6 tháng nữa thì nó hơi xa quá. Giờ trước mắt là tháng này nè, phải lo chứ, nhưng mà lo kia gần. Cho nên Đức Phật dạy có những cái lo gần, có những cái lo xa. Lo gần á là những cái gì hiện hữu trước mặt chúng ta, người thân chúng ta buồn khổ vui an gì đó mình phải có chuyện. Còn lo xa là chuyện sanh tử luân hồi. Ngay cả cái sợ, không phải là mình không sợ, Đức Phật nó có những cái phải sợ. Ví dụ sợ tội lỗi cho nên không dám làm những cái điều tội lỗi, sợ phạm pháp cho nên không dám làm điều phạm pháp, sợ bệnh cho nên ăn uống chừng mực. Ví dụ vậy đó. Chứ phải có cái sợ, nhưng mà mình sợ, ví dụ mình sợ ta buồn thì nói năng cẩn thận. Chứ đâu ai không sợ. Nếu nói tôi sống tôi sợ ai hết á thì có thể mình làm những điều sai quá. cái gì nó cũng ở cái mức trung bình. Ví dụ bệnh thôi, bệnh là lo, nhưng mà thôi có thuốc, bác sĩ vẫn theo dõi bệnh tình, biết được bệnh mình, cho mình thuốc là ok, tốt. Đói bụng mà có ăn là mừng, khát nước mà có ly nước để uống là tốt. Cho nên mình phải thực tập quán trong cái tận cùng đó, nó có một cái lối thoát. Bệnh mà vẫn có thuốc, ví dụ lỡ quẹo lộn exit vẫn có đường để quay trở lại. Có thể nó hơi xa chút, nhưng mà may mắn là vẫn còn đường trở lại. Ở xứ Mỹ quẹo lộn exit không xa nữa, có exit khác đi ra. Nhưng mà cuộc sống là một lần phải quẹo trái, quẹo phải hay đi thẳng, chứ không thể là lừng cừng đụng tới đây. Mình không đụng người ta cũng đụng mình. Cho nên quẹo đi xe, một là phải quẹo phải, quẹo trật thì quẹo ngang. Chứ không, cái cách nhìn là vậy. Ví dụ quý vị ngồi xếp bằng vậy đâu không? May mắn còn cái gối trên, chứ không thôi còn đau dữ nữa. Thí dụ vậy đó, mình tập một cái nhìn như này, tập một cái nhìn như này. Thí dụ bây giờ hôm qua có những lúc mà suy nghĩ như này, không biết rồi đây trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, có những người sẽ tiếp tục con đường hoàn pháp hay không? Những lúc Pháp Hòa lo như vậy. Rồi cái thế hệ mà Pháp Hòa nói mà người ta hiểu đó, từ từ nó sẽ, cũng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Mà cái thế hệ mình nói nó không hiểu là bắt đầu nó tánh lên đó. Cái thế hệ con cháu mình đó, là Pháp Hòa lo đó. Cái nhiều lúc mà suy nghĩ nó, ủa rồi ví dụ cái tớp sau này ai sẽ là người tiếp nó. Những lúc Pháp Hòa có những cái suy tư, nhưng rồi Pháp Hòa lại suy nghĩ chắc không sao. Cuộc đời mà hễ mà nó đến một lúc nào cũng phải có những anh hùng xuất hiện. Rồi Pháp Hòa đặt trường hợp như ví dụ như ngày xưa Tổ Thiện Hoa, Tổ Thiện Hòa, các ngài có là đã từng là những người hoằng pháp của thời trước, như là xin lỗi như hòa thượng Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Hoàng Mai là hòa thượng Nhất Hạnh. Ví dụ các ngài đã từng hoằng pháp rồi, bây giờ các ngài bệnh, các ngài không còn tiếp nói, thì vẫn có những người tiếp nói. Thì mình suy lo là lo vậy, thì cuối cùng phải nói một câu để mình sao, tại lúc đó sẽ có những người xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi nào con người trên thế giới này không còn ai biết gì về giáo lý, về đạo đức, về những cái gì tu tập, thì sẽ có một Đức Phật nữa ra đời. Cho nên bây giờ mình còn biết giáo pháp của Phật Thích Ca, thì Phật Di Lặc không cần ra đời. Tại vì hai Đức Phật không làm cùng một việc. Nhờ cái bài kinh đó mà có hòa nhẹ. Tại vì mình luôn luôn mình sống trong Phật Pháp, rồi mình quan tâm về đó. Tương lai ai sẽ là người tiếp nối con đường Phật Pháp? Nhưng mà cuối cùng thôi, giờ lo hoài cũng có làm được gì. Mình suy nghĩ đến một lúc nào cần thiết sẽ có những người xuất hiện để làm việc. Có những vị lo biết nữa tôi chết ai lo. Tại tôi thấy con tôi giờ quái quá. Đừng lo chuyện đó. Đừng lo chuyện đó. Chết rồi thì người ta làm sao cũng được mà. Mình có ngồi dễ hay làm gì cũng được không? Đừng có ngồi dễ lo gì đâu. Thôi thoải mái đi. Đừng có lo gì. Còn nếu mà mình thật sự ra có nhiều vị á, sống dễ thương như mọi người á, nhiều khi mình nằm xuống con cái không bận tâm mà bạn bè phải lo. Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy các bậc hòa thượng tu cả đời không gia đình, không con cháu, mà đệ tử tất cả lo, nhiều khi cái đám tang còn trang trọng hơn là con cái mình lo. Rồi cuối cùng thì cái gốc rễ của cái sự là trở về với thực tại, cứ sống hiện tại cho hết lòng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bây giờ mình cứ sống làm sao hết lòng với những bạn hữu, những người mình có mặt này. Chừng mình nằm xuống rồi mình đi, mình mỉm cười mình đi, không lo mà người khác lo. Tại mình có lo được gì đâu. Cho nên cứ lo sống cho dễ thương, để mình nằm xuống khỏi phải lo, và để người khác lo. Anh nhớ
thân thiện và nhà phẩm được mang tên Hiểu và Thương.
Chim thường đầu
có người đứng đó cho tình thương sâu. Lúc lên nhiều khi như màn mộng sắc, giam người trong kiếp trầm luận thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay lên trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người nụ cười mát dịu, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắt một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hồi ngàn sao. Bài này có tên là Có cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đỏ, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn mốc sắc, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng dân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mắt dịu như nước dịu màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đao. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Nhiều khi một cái lời nói của mình nó cũng như là một chiếc cầu đưa người từ dưới địa ngục đi lên, nhưng mà một lời nói của mình cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tận cùng. Cho nên nhiều lúc con chim bồ câu nó chỉ cần bay lượn trên trời cao, nó có đủ để biểu lộ sự hòa bình. Một đám mây, một đám nắng tự nhiên làm cho con người cảm thấy phải. Ví dụ quý vị ở đây suốt một tuần lễ mưa, nhưng mà hôm nào chỉ cần ánh nắng lên thôi, quý vị thấy ngày hôm đó quá đặc biệt. Nhưng mà thiếu mày ở một cái xứ nắng quá trời của đất, bữa nào có một đám mây nó mát dịu tự nhiên thấy nó khác. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó đơn giản. Nếu mình chỉ là một cây ngô đồng thì tự nhiên chim phượng tới đâu. Mình chỉ cần đứng yên đó mà tình thương. Nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ thôi mà tình thương rất lớn. Nấu cho con một chén cháo ăn nhưng mà nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Mình làm một việc rất đơn giản cho một người nào đó. Cho nên phước là chúng ta có thể tìm mỗi ngày. Quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có điều kiện làm điều đó không? Là mình có phước. Mình có phước làm điều đó cho người ta, đó là điều kiện mình làm được. Cho nên phước rất dễ tìm.
Hay nói cách khác, có nhiều người nói phước rất khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhưng mà nếu với cái người chánh niệm thì cũng dễ lắm, tại vì làm cái gì cũng là phước. Nếu mình làm bằng cái niềm vui của mình, làm bằng tình thương của mình là có phước. Ví dụ một người đó nói tôi muốn ăn chay, ồ tốt đó chị ăn đi, em hỗ trợ. Bà ăn chay không lắm thôi, cái là người ta. Ví dụ như tôi chỉ cho tôi bà mà tu, quý vị thấy không? Cũng một câu nói thôi, nhưng mà nếu mà câu nói đó nó vững chãi, nó là cây mô đồng cho chim phượng đồng. Ồ chị ăn đi, em giúp cho. Bữa nào chị không nấu được em nấu chị ăn, em cũng hay ăn cho em nấu chị ăn. Hay là nó nói tôi ăn chay, ồ cái tiệm nó gần đó nó hay bán, tức là mình làm sao khuyến khích người ta ăn. Nói tôi muốn tụng kinh mà tôi không có thời gian, vậy hỏi gì? Chị có thời gian không? Mình chỉ cho ta bài kinh ngắn. Thí dụ người ta chỉ cần tụng câu này thôi, nếu ta không có thời gian, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đủ không? Nếu họ chỉ cần tụng có 8 câu đó mà họ tụng hết đời này là họ giảm tội sanh. Còn nếu mà họ giỏi nữa thì có bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dâm. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Người ta không có thời giờ, mình chỉ người ta bài kệ ngắn rồi ta tu mỗi ngày cũng được thiệt. Chứ bằng chi mà mình phải tạc cho người ta một câu mà chận luôn thì tốt. Nói tôi muốn tụng kinh của tôi bây giờ, vậy cũng như hỏi. Có cây ngô đồng cho chim, có người đứng đó cho tình thương sâu. Mình chỉ cần có tình thương sâu với chúng sanh thôi, cái nào mình cũng dạy cho tôi được. Nói nam mô như là Phật dài quá con niệm được, mô Phật niệm được không? Nhất xưng nam mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Chỉ một câu nói nam mô Phật thôi, người đã thành tựu được con đường của đạo Phật. Tại vì sao? Đạo Phật không phải là cúng bái lại quỳ, không phải. Có nhưng mà không phải mình nhìn đạo Phật chỉ bao nhiêu đó, mà đạo Phật nó trùng khắp trên thế gian này, trên thế giới này cỏ cây hoa lá, có những cây đại thọ rất to, có những cây rất nhỏ như ngọn cỏ hoa dại. Nó đâu cần nước nhiều, nó chỉ cần một hai giọt nước để nó sống thôi. Cây đại thụ nó có thể cần cả lít hai lít nước, nhưng mà có những cọng cỏ nó chỉ cần một hai giọt nước nó sống thôi. Nếu chúng ta có tình thương say với chúng sanh, với cỏ cây, mình tưới liền mà đưa nước ra, tùy theo loại nào mà thấm loại nào. Một câu xin nam mô Phật, họ đó là Phật. Cho nên đại chúng phải thực tập cái điều này. Ví dụ con mình nó có một đồng mà mình khuyến khích con muốn từ thiện lấy đồng, mình lợi xin cái bà bạn, ông bạn mình làm từ thiện, ông bạn móc ra 5 đồng. Trời đất ơi, vậy thôi hả? Không vậy thôi, làm cách nhiều lại mình mất 5 đồng. Người ta cúng 5 đồng là tâm người ta bắt đầu phát cho nó. Còn cái chuyện 50 đồng, 500 đồng, 50.000 đồng, chuyện đó tính sao? Bây giờ tâm họ mở, xưa nay khép chặt, bữa nay hé ra được chút, lòi ra được ban đầu. Thì có những người tâm người ta chưa mở, người ta biết, chưa biết thương người nghèo khổ, chưa biết làm từ thiện. mình hãy khơi cho tâm họ hai chữ từ hiển cái đã. Còn vật chất tính, tại vì tâm mà có là của có. Quý vị thấy mình qua nước ngoài đây, vị thầy đó có đồng nào đâu, chỉ có tâm muốn làm chùa là tâm mình cũng muốn làm chùa, tự nhiên chùa có, chùa đẹp đó. Thì như vậy là tâm có là vật chất của cái đó. Có cây ngô và có chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương. Làm đi, làm được hết, mỗi ngày mình làm được điều đó. Từ đó mình mới thấy tu đâu có gì đâu, tu đơn giản vô cùng. Ví dụ mình lái xe mà cái người kia hỏi, họ hất ra hỏi, nhường cho họ chiếc thì họ cũng đi xa cả ngàn chiếc kìa. Bất quá họ chỉ đi trước mình được chiếc thôi. Trời ơi, mình ngủi ra, không được, không cho cái thằng này đi vậy. Thằng nữa, cầm vô, ủa Phật lắc quá trời. Con tưởng treo Phật rồi Phật phù hộ chuyện này. Tội nghiệp Phật ngồi cho nó chóng mặt. Thế vị thấy không, trên cuộc đời này á, mình chen cho được một người, tưởng sao cũng sao cả ngàn người mà cũng chen, không cần thiết. Cho nên có cái bài hát ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Thế thôi, mình thứ ba nhưng mà mình cũng ở trên người thứ tư. Thật ra ví dụ quý vị đi máy bay nhiều lúc là quán vậy nè, máy bay thường đi nó kêu zone, cái mình phải lấn. Nếu mình là zone 3, zone 4, nghĩa lát mình ngồi trên đó. Chỉ có những người mà ta, tại vì họ kêu như vậy đâu có phải phân biệt thấp cao gì đâu, mà tùy theo cái số ghế ngồi thì ta sắp khối. Mà cho dù mình là zone 4 mà mình vô thì cũng là 1. Cho nên nếu mà nói cái 1, số nào cũng là 1. Còn nói số 10, cái nào cũng 10. Mình chót nhưng mà mình đầu của cái khác. Thế thôi. Chứ ai muốn 1 thì tôi là muốn gì? Ai mà muốn nữa tôi thì thứ 3. Cho nên cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng trong cuộc sống. Ví dụ vô trong tiệm nail dành làm thôi mình nghĩ đi, thôi chắc chỉ kẹt tiền chỉ dành. Chứ bây giờ nếu mà mình phiền não là ngày đó mình không có, mình cắt móng chân móng tay người ta mình không gỡ, mình dứt được cái da ta mà không dứt được chút xíu trong này ra. Nếu mà nói là trong cuộc sống mà đi làm mà cạnh tranh, cái nào cũng có cạnh tranh. Nếu tâm con người chưa chuyển, tâm chưa chuyển rồi vô chùa làm công quả cũng dành những cái tiền nữa. Đừng nói là ở chỗ làm kiếm tiền, kiếm phước thôi mà cũng dành. Rồi rốt cuộc ra kiếm phước đâu cũng thấy mất hết rồi. Mất con phước, cắt mất cái phước của con mắt, tại gặp nhau là thấy mất thôi. Mất cái phước của cái miệng, gặp nhau là tỉa xấu. Mất cái phước của lỗ tai, mất cái phước của chân, mất cái phước của thân thể, không chứng được thần thông. Lục thông mình chứng được, thần túc nghĩa là qua lại dễ dàng, không có ngăn ngại. Còn phải thấy chị đó ngồi đó xách cái gối qua kia ngồi, đó là mất thần túc. Tha tâm hiểu, người ta có vấn đề người ta mới vậy. Người sống biết nhường nhịn đâu ai làm vậy. Người ta không sống được cái tâm nhường nhịn đó. Rõ lẽ mình đi giành giật thì mình giống nhau. Cho nên á, một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Chúc đại chúng có buổi trưa an lạc. Một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Hòa Đi Tu. mời á.
Tấn chị lên, tấn chị lên, chủ chủ nhà.
Mời mời chờ Tiến Lân. Em xin tính chánh nha. Em chỉ mượn bông cúng thật thôi. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày hai vị kết tóc xe duyên.
Rồi đây là sự ngạc nhiên, không biết là ai lại mình chưa được năm ơi. Ôi Huy, thật sự ra thì hôm nay hết bộ phố. Đúng ra thì mình là ghê năm năm trước, rồi sau cái đó là ba mình mất thì để ra. Rồi sau đó chờ ba cô này qua mới làm đám cưới. Thì hôm qua thì thứ bảy nào cũng là ngày đem chồng lấy bộ phô, thì mình cũng ok mấy phô, nhưng mà có duyên là hôm nay được là thầy pháp hòa tới đúng ngày lúc này, mặc dù là mình không lên nhưng mà chúng con rất là cảm động. Đẹp đẹp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại tư gia của hai đạo hữu. Ngày hôm qua đạo hữu Tấn mới quy y, pháp danh là Tuệ Đức Thiện, Tuệ An Thiện. Với cô Phật tử đây thì mình biết rồi ha, tâm tường nguyên, tâm nguyên tường. Mình sống Mỹ hay nói ngược chữ. hôm nay mình đủ duyên thì nhà Phật á, cái gì mà nó đến thì chúng ta đều gọi là duyên hết, mà được đủ duyên là tự nhiên nó có. Hôm nay thì mình đến đây ngoài cái buổi gặp mặt trao đổi chia sẻ những niềm vui trong sự tu tập, còn được biết là ngày kỷ niệm 30 năm hai vị được làm bạn với nhau, mà chúng ta là làm bạn đời. Nói theo nhà Phật á, là kết bồ đề quyến thuộc. Tại vì nếu hai người gặp nhau trước kia chỉ là tình cảm giữa nam nữ, và sau đó mình đi dần đến cái chuyện tu tập cùng chung với nhau, bây giờ nguyện nương tựa nâng đỡ với nhau trên đường tu tập, thì cái này gọi là kết bồ đề quyến thuộc. Thay vì chúng ta kết những oan gia, những nghiệp chướng với nhau, những thù hận với nhau, thì chúng ta kết thành bồ đề quyến thuộc. Người ta thường nói là tam thập nhi lập, tuổi 30 là tuổi thành gia nghiệp. Gia nghiệp đời đã xong rồi, bắt đầu bước vào năm thứ 30 này là gia nghiệp của Phật pháp. Hai vị sẽ đưa nhau và dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. Hãy cố gắng sống như thế nào để tới ngày thật sự răng long đầu trọc. Thì Pháp Hòa xin phép được đại diện đại chúng xin chúc cô chú thân tâm an lạc, gia đạo bình an, tâm bồ đề tăng trưởng, và luôn luôn dẫn dắt nhau trên con đường tu tập. A Di Đà Phật.